Cửu U Long Giới, chương 288, lột da hổ dữ, gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong lời này, Bạch Khởi đưa ánh mắt nhìn về phía Hải Đường đang kính cẩn đứng bên cạnh, sau khi liếc Hải Đường một cái, hứng thú nhìn đối phương và nói: "Ta cự tuyệt Hắc Ám Thần Điện, nhưng lại cần nàng, bây giờ nàng có thể lựa chọn đường đi của mình, là rời khỏi đây hay là quay lại, hoặc là đi đến nơi khác, nàng hãy tự chọn đi. Không có nơi nào tốt như ở đây, vì vậy ta vẫn không muốn rời khỏi nơi này, ta vẫn muốn ở bên cạnh hầu tước, ta cũng không muốn quay lại Hắc Ám Thần Điện, thánh nữ mới đã được chọn ra rồi, những thánh nữ dự bị trước đây như bọn ta cuối cùng sẽ mất đi địa vị, nếu quay về nơi đó ta nhất định sẽ sống không bằng chết, chi bằng là lưu lại nơi này. Còn những nơi khác ta cũng không muốn đi, một là vì ta không có người thân thích, không có quê hương, không biết là nên đi đâu, hai là vì sợ là ta vừa mới bước ra cửa lớn thì đã bị giết chết rồi. Vừa rồi nếu ngài không nói chuyện với Ám La Lan đại nhân, với tính cách của Hắc Ám Thần Điện nếu ta đi ra ngoài phòng thì chắc chắn sẽ chết." Hải Đường vốn là một người thông minh, điểm nhẹ nụ cười, quay sang nhìn Bạch Khởi thi lễ rồi nói như vậy. Đối với Hải Đường mà nói, nàng không nói yêu Bạch Khởi nhưng ít ra cũng có chút tâm ý trong lòng. Huống hồ trong thời loạn lạc người có thể bảo vệ mình ở Bất Diệt Hoàng Triều ngoài Bạch Khởi ra, nàng thật sự không nghĩ ra người thứ hai. Vì vậy nàng đã thông minh chọn lựa Bạch Khởi, chí ít ở lại chỗ của Bạch Khởi thì vẫn an toàn, hơn nữa dù sao hầu tước Bạch Khởi cũng không có gì để không đồng ý. Nếu bước ra khỏi sân này, bản thân cho dù không chết nhưng sợ là cũng sẽ rơi vào cảnh làm nữ nô thấp hèn nhất, không bằng ngay cả thị nữ thấp đẳng trong viện này, sống như vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa. Ha ha, nàng vẫn như trước mấy năm rồi mà vẫn không thay đổi gì, nhưng nàng nên biết muốn lưu lại chỗ của ta không phải chỉ múa môi nói là có thể được, chỗ của ta không cần người, muốn lưu lại nơi này cũng được nhưng ít nhất nàng phải chứng minh cho ta thấy giá trị của mình, nếu không thì nàng sẽ không chiếm được bất cứ địa vị nào ở chỗ ta. Bạch Khởi nheo mắt lại nói, khi nói những lời này cũng không biết là đang suy nghĩ những gì. Ta có thể trả bằng chính bản thân mình, đương nhiên rồi, đây chỉ là lý do thứ hai thôi. Ta biết rất nhiều tin tức bí mật của Hắc Ám Thần Điện, đây mới là điều quan trọng nhất. Ta nghĩ ngài sẽ hiểu rõ ngay, mặc dù bây giờ ta không còn bất cứ địa vị nào trong Hắc Ám Thần Điện, nhưng dù sao ta vẫn từng ở vị trí rất cao quý, hiểu rõ rất nhiều bí mật mà người ngoài không biết. Nếu ngài có hứng thú ta có thể nói cho ngài biết, không biết điều đó đã đủ chứng minh cho sự hữu dụng của ta chưa? Hải Đường mặt đầy vẻ bình thản nói, biểu hiện rất kính cẩn nhưng cũng không tỏ ra là một thần tử khúm núm, điều đó làm người ta cảm thấy rất dễ chịu và hài lòng. Tạm thời cứ như vậy đã, Bạch Khởi nói với vẻ bình thản, thực ra như vậy là đã đủ rồi, dù sao Bạch Khởi cũng không phải thật sự kỳ vọng có thể đạt được gì trên thân xác của Hải Đường, chỉ là biểu lộ thái độ của mình mà thôi, điều này giúp Hải Đường hiểu rõ thái độ đối với địa vị của nàng. Mặc dù trước đây trong lòng Hải Đường đã có một số chuẩn bị, nhưng Bạch Khởi vẫn muốn nói lại lần nữa. Bây giờ Bạch Khởi nói những lời này là vì hắn nhìn thấy một số thứ khác trong mắt của Hải Đường. Hắn rõ ràng nhìn, gocchuyenaudio.com, thấy Hải Đường còn giữ lại một số thứ trong ánh mắt của nàng có thể nhìn thấy những điều đó. Hì hì, vậy sao? Tiếp ở đây vì còn có một bí mật trọng đại bảo đảm sẽ khiến ngài hài lòng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Hải Đường cười cười, sau khi nhìn Bạch Khởi đang đứng trước mặt nói, khi nói trong ánh mắt lóe lên một tia sáng. Bí mật gì chứ, nói ta nghe xem sao. Bạch Khởi bắt đầu thấy hứng thú, thay đổi kiểu ngồi cho thoải mái một chút rồi hỏi với vẻ hiếu kỳ. Nghe nói mấy năm gần đây, ở phía Tây rất loạn lạc, người của Hắc Ám Thần Điện có quan hệ nhất với tứ đại tuyệt địa phương Tây, giống như là giao dịch gì đấy, mặc dù không biết cụ thể là gì, nhưng ta tình cờ biết bọn họ đang làm một cuộc giao dịch, cụ thể là gì thì không biết nhưng có lẽ là nhằm vào giáo đình và nhân loại cả thế giới. Hải Đường nheo mắt cười. Cái gì, lẽ nào bọn họ điên rồi sao? Lại đi giao dịch với bọn chúng? Chết tiệt, bọn họ muốn làm cái gì chứ? Người của Hắc Ám Thần Điện điên hết rồi sao? Bạch Khởi nghe xong lời này trong nháy mắt chợt biến sắc, bỗng nhiên đứng lên, hắn đã chuẩn bị tư tưởng nhưng không ngờ tình cảnh lại như vậy, hiển nhiên đã vượt qua phạm vi hiểu biết của Bạch Khởi, trong lòng hắn cũng không chuẩn bị cho việc này. Tứ đại tuyệt địa phương Tây là gì? Bạch Khởi là người rõ hơn ai hết. Tứ đại tuyệt địa phân thành Tử Vong Khâu Lĩnh, Xâm La Tuyệt Vực, Vạn Tượng Xâm Lâm, còn có Vong Linh Sơn Cốc, chỉ có Vong Linh Sơn Cốc nằm ở phương Tây của đại lục. Nói là Vong Linh Sơn Cốc nhưng thật ra chi bằng nói là Vong Linh Quốc gia. Ở phương Tây, thời kỳ văn minh ma pháp thượng cổ, đã từng xảy ra chuyện vong linh xâm nhập vào thế giới nhân loại. Trận chiến dị thường đó rất ác liệt, những vong linh pháp sư tàn ác đã tập trung lại một chỗ, mở cánh cửa của địa ngục ở phía tây xa xôi nhất của đại lục xâm nhập vào thế giới của nhân loại. trong một tháng ngắn ngủi đã hủy diệt hai đế quốc ở phía tây xa xôi nhất của đại lục, đem toàn bộ 10 tỷ người của hai đế quốc đó hóa thành vong linh, đồng loạt xâm nhập vào thế giới nhân loại. Nếu không phải lúc đó các đại chủng tộc liên hợp lại, nhân loại thế giới đưa ra vô số cường giả, giáo đình đưa ra tất cả lực lượng của họ ngăn cản đối phương thì sợ là toàn bộ đại lục đã bị vong linh thôn tính rồi. Dù sao số lượng nhân loại vẫn có hạn, còn vong linh lại vô hạn. Nhân loại đưa ra các cường giả giết chết vong linh quân chủ thống soái của đám vong linh, đồng thời đánh nát thông đạo nối giữa minh giới và nhân gian mà đám vong linh dùng để xâm nhập vào. Mấy trăm vị quang minh ma đạo sư lĩnh lệnh triển khai quang minh cấm chú phá hủy quân đoàn vong linh của đối phương, đồng thời phong bế thông đạo mà vong linh quốc gia thông tới thế giới nhân loại. Cửa của thông đạo đó chính là vong linh sơn cốc, từ thời thượng cổ ma pháp cho đến nay đều có cường giả của nhân loại trấn giữ nơi này, xây dựng thiên sứ chi thành phong tỏa vong linh sơn cốc. Ngoài ra mấy trăm danh khổ tu sĩ của giáo đình và toàn bộ 8 quân đoàn của quang minh kỵ sĩ và một quân đoàn của quang minh thần thuật sư toàn bộ đều đóng quân ở bên ngoài của vong linh sơn cốc để phòng tránh vong linh xâm nhập vào thế giới nhân loại. Nơi đó được gọi là lá chắn của thế giới nhân loại, đồng thời thế giới vong linh cũng là kẻ thù của toàn bộ đại lục. Vong linh sơn cốc không cho phép bất cứ người ngoài nào xâm nhập vào, nơi này được liệt vào một. gocchuyenaudio.com, trong những tứ đại tuyệt địa. Hắc ám thần điện phái người tiếp xúc với vong linh sơn cốc, hơn nữa còn làm một cuộc giao dịch, không có chuyện nào đáng sợ hơn thế. Điều này biểu lộ cái gì? Bạch Khởi rất rõ, bên phía hắc ám thần điện có vô số bí kíp và cường giả. Bọn họ muốn mở thông đạo nối giữa minh giới và nhân gian là chuyện rất đơn giản, hơn nữa bọn họ cũng có thể giúp đỡ cho quân đoàn vong linh mở cửa của vong linh sơn cốc. Ai cũng dễ dàng thấy hắc ám thần điện có năng lực này. Một ngày nào đó khi bọn họ mở cửa thả những vong linh ở đó, kết quả như thế nào không nghĩ cũng biết. Đây là sự đe dọa của thế giới nhân loại, Bạch Khởi đương nhiên không thể ngồi yên đứng nhìn. Thật ra không phải là Bạch Khởi thật sự vĩ đại như vậy, mà là vì nếu Hắc Ám Thần Điện và vong linh sơn cốc hợp tác với nhau, như vậy cả thế giới sẽ loạn lạc, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến Bạch Khởi. Dù sao Hắc Ám Thần Điện cũng không phải người lương thiện, còn vong linh quốc gia thì lại càng không phải nói, những tên vong linh đó ngoại trừ không ngừng tàn sát, không ngừng thôn tính, không ngừng hủy diệt ra thì bất cứ chuyện gì chúng cũng không làm. Trong ý thức của chúng đầy sự chết chóc, tàn sát, hủy diệt. Bọn chúng sẽ thôn tính thế giới này, khiến cả thế giới biến thành một phần của vong linh quốc gia, điều đó thật sự rất phiền phức. Bạch Khởi không hy vọng mình sống cả ngày với lũ vong linh và xương cốt đó. Cả thế giới là chỗ của bọn thi thể cụt tay cụt chân, thứ đó quả thật rất đáng sợ. Tất cả những điều này không phải là thứ mà Bạch Khởi muốn, vì vậy chuyện này Bạch Khởi ắt phải nhúng tay vào. Mặc dù sự hợp tác của Hắc Ám Thần Điện và vong linh quốc gia nhất định là có sự hạn chế, dù sao người của Hắc Ám Thần Điện cũng không muốn chết. Bọn họ muốn phát triển tín ngưỡng của mình, cũng sẽ không để vong linh thôn tính toàn bộ thế giới, nhưng điều mà Bạch Khởi sợ chính là bọn họ không trấn áp nổi vong linh. Không phải Bạch Khởi xem thường bọn họ, nhưng trong lịch sử rõ ràng đã ghi chép sự khủng khiếp của quân đoàn vong linh như thế nào, phải tập hợp toàn bộ lực lượng của nhân loại mới có thể tiêu diệt ngăn cản bọn chúng. Bạch Khởi không nghĩ một Hắc Ám Thần Điện nhỏ bé lại có thể làm gì được chúng. Một ngày nào đó khi vong linh bội phản, kết quả sẽ nghiêm trọng không tưởng nổi. Không có Hắc Ám Thần Điện không có điên, ngược lại bọn chúng rất tỉnh táo. Không sợ nói cho ngài biết, theo như ta biết, Hắc Ám Thần Điện đã tìm được duyên cớ vì sao Hắc Ám mật khố bị thất lạc. Từ trong đó có thể tìm thấy cách để phá vỡ phong ấn Hắc Ám nguyên tố, không những như vậy, bọn họ còn tìm được cách có thể khống chế sử dụng vong linh, cho nên bọn họ mới làm cuộc giao dịch với vong linh. Nghe nói cao tầng Hắc Ám Thần Điện đang lung lạc cường giả trong phạm vi đại lục, chuẩn bị trong vòng vài năm sẽ phá vỡ Hắc Ám phong ấn, thả Hắc Ám nguyên tố, sau đó liên thủ với vong linh chiếm lĩnh toàn bộ thế giới nhân loại. Đây chính là kế hoạch của Hắc Ám Thần Điện. Mặc dù kế hoạch chi tiết cụ thể thì ta không rõ, nhưng đương nhiệm thánh nữ của thần điện lại quan hệ với ta coi như không tệ, bây giờ mặc dù nói là địa vị cách nhau rất xa nhưng vẫn còn một chút liên hệ. Trước đây từ cô ta cũng biết ít nhiều về một số kế hoạch. Thật ra lần này Hắc Ám Thần Điện lung lạc ngài, một là vì muốn phát triển tín ngưỡng tại Đông Phương, hai là cũng vì muốn lung lạc. gocchuyenaudio.com, cường giả, đương nhiên Hắc Ám Thần Điện quyết định liên hợp với vong linh trước khi tấn công đại lục một lần nữa. Nếu có thể thành công thì bọn họ cũng không muốn hợp tác với vong linh tộc, mặc dù nói trong Hắc Ám Thần Điện có Hắc Ám Bách tộc, trong đó còn sót lại một số vong linh pháp sư trên đại lục và các cường giả của các chủng tộc Hắc Ám, nhưng vong linh tộc dù sao cũng rất nguy hiểm, nếu không phải bất đắc dĩ thì bọn họ sẽ không hợp tác với vong linh tộc. Hải Đường đem tất cả tình hình mà mình biết được nói ra, hơn nữa còn phân tích rất kỹ càng. Vậy sao, thì ra là vậy, nếu nói như thế thì ta hiểu rồi, nghĩ lại Ám La Lan hết lần này đến lần khác liên lạc với ta chính là vì để thế lực của Hắc Ám Thần Điện khuyến trương tới Đông Phương, chuẩn bị chiến trường chiến đấu với Quang Minh Thần Điện, ta chỉ là quân cờ cuối cùng của lần này, nghĩ ra thì Hắc Ám Thần Điện ở những nơi khác còn có vô số quân cờ. Đúng vậy, chính là như vậy, Hắc Ám Thần Điện ở các đế quốc lớn đều tuyển chọn những người đứng về phía mình, hơn nữa còn tập trung toàn lực giúp đỡ bọn họ. Ngoại trừ chuyện phát triển tín ngưỡng ra thì chính là để chuẩn bị lực lượng để đánh một trận với Quang Minh Thần Điện. Nhưng ngài có biết ở phương Tây Quang Minh Thần Điện đã thâm căn cố đế, các đế quốc lớn đều là thuộc hạ của giáo đình Quang Minh, quân quyền thần thụ, cho dù Hắc Ám Thần Điện có triển khai vô số đường dây, kích động vô số người có thế lực khổng lồ thì vẫn không có ai có thể công khai ủng hộ bọn chúng, không có ai có thể kêu gọi cả quốc gia. Cho nên bọn họ nhất thiết phải có một chỗ như vậy, có thể dễ dàng tập kết lực lượng hắc ám, để tiến hành đại chiến một mất một còn với giáo đình, phương Tây hiển nhiên là không thể rồi, cho nên bọn chúng mới lựa chọn Đông Phương. Còn Bất Diệt Hoàng Triều lại quá mới, hơn nữa cũng không có bất cứ giáo phái nào có thể chiếm lĩnh chủ đạo, đương nhiên là đối tượng mà Hắc Ám Thần Điện quan tâm. Còn ngài lại quá mức cường đại nên hấp dẫn sự chú ý của Hắc Ám Thần Điện, kết hợp với những điều kiện về mọi mặt, cuối cùng bọn chúng đã chọn ngài, muốn ngài trở thành quân chủ của Hắc Ám Đế Quốc trong mộng tưởng của Hắc Ám Thần Điện, đem Bất Diệt Hoàng Triều biến thành đại bản doanh của Hắc Ám Thần Điện, phái nhiều cường giả xâm nhập, đem thế lực của thế giới Hắc Ám khuyến trương tới đây. Đó chính là mục tiêu của Hắc Ám Thần Điện, nhưng đáng tiếc ngài lại không hứng thú. Hải Đường nói, khi nói trong ánh mắt toát ra một tia sáng mạnh mẽ cuồng nhiệt. Mặc dù nàng đã không phải là thánh nữ dự bị của Hắc Ám Thần Điện, nhưng không phải nàng cũng đã trưởng thành trong Hắc Ám Thần Điện sao? Đối với việc sùng bái lực lượng Hắc Ám đã đạt được bước tiến tột đỉnh, Hắc Ám Đế Quốc là mộng tưởng của tất cả những kẻ trong Hắc Ám Thần Điện. Hải Đường mặc dù đã rút khỏi Hắc Ám Thần Điện nhưng nghĩ đến Hắc Ám Đế Quốc trong truyền thuyết vẫn không giấu được biểu hiện sôi sục của mình. Lời nói của Hải Đường khiến Bạch Khởi trầm ngâm một lát, nhưng chỉ trong nháy mắt Bạch Khởi đã thức tỉnh trở lại, bắt đầu suy tư tới vấn đề này. Mặc dù lời nói của Hải Đường rất có ma lực, Bạch Khởi không biết Hải Đường dụng tâm nói như thế hay là vô ý nói như vậy, hoặc là Hải Đường căn bản chính là thuyết khách tới để thuyết phục mình, nhưng những chuyện đó đều không quan. gocchuyenaudio.com, trọng quan trọng là Bạch Khởi thật sự rung động, nhưng trong lòng Bạch Khởi vẫn có một chút lo lắng, dù sao hợp tác với Hắc Ám Thần Điện chẳng khác nào đùa với hổ, nếu vận dụng tốt tự nhiên có thể thuận lợi đi mây về gió, Bạch Khởi cũng có thể không ngừng nâng cao bản thân mình, nhưng nếu vận dụng không tốt thì hậu quả khủng khiếp thế nào không cần phải nghĩ, nếu quyết định cuộc giao dịch này, như vậy Bạch Khởi và Hắc Ám Thần Điện có thể hình thành nên một mối quan hệ kỳ quái, hai bên mặc dù hợp tác nhưng không phải Bạch Khởi ăn tươi Hắc Ám Thần Điện mà chính là Hắc Ám Thần Điện ăn tươi nuốt sống Bạch Khởi. Lực lượng của Bạch Khởi đã khá mạnh, điều này khiến Bạch Khởi cũng rất tự tin là mình có thể chống lại Hắc Ám Thần Điện, nhưng Bạch Khởi vẫn có chút lo sợ, Hắc Ám Thần Điện đã ngang dọc đại lục mấy vạn năm, cường giả vô số, sức mạnh mà bọn chúng cất giấu có quỷ mới biết như thế nào. Bạch Khởi bây giờ mặc dù có sự cổ vũ của bách tộc thượng cổ, đấu vương hàng ngàn, đấu hoàng mấy chục, đấu đế cũng có mấy người, còn có người của thần thánh ma pháp liên minh giúp sức, bây giờ đang huấn luyện rất nhiều ma pháp học đồ, tin rằng chỉ trong 3 năm có thể xuất hiện trăm vạn ma pháp sư. Nhưng vấn đề là mặc dù có lực lượng như vậy nhưng Bạch Khởi vẫn không thể chắc chắn mình có thể chống lại Hắc Ám Thần Điện, thậm chí chiếm đoạt Hắc Ám Thần Điện. Mượn sức mạnh của Hắc Ám Thần Điện để mở rộng sức mạnh của mình, đồng thời dần dần chiếm lĩnh Hắc Ám Thần Điện, nắm giữ bọn họ trong tay mình mới là mục đích bây giờ của Bạch Khởi, nhưng nói thì dễ làm lại không dễ chút nào, nếu làm không tốt thì thân bại danh liệt, đầu mình hai nơi. Đánh giá tất cả, Bạch Khởi vẫn chưa quyết định được, nhưng đột nhiên trong lúc đó Bạch Khởi nhớ lại câu chuyện mình đã đồng ý với bách tộc thượng cổ, nghĩ tới bách tộc thượng cổ trong lòng Bạch Khởi cũng có chút trùng xuống. Bách tộc thượng cổ từ lâu đã muốn xuất hiện trên thế giới, Quang Minh Thần Điện đã nghiêm khắc bài trừ bọn họ. Một ngày nào đó khi họ xuất hiện lập tức sẽ bị Quang Minh Thần Điện hiệu triệu sức mạnh của nhân loại thế giới tiêu diệt họ, đồng thời bản thân cũng sẽ trở thành dị đoan, bản thân chẳng khác nào tuyên bố khiêu chiến với Quang Minh Thần Điện. Nếu như vậy chi bằng hợp tác với Hắc Ám Thần Điện. Dù sao chuyện phải đối nghịch với hơn nửa nhân loại thế giới giống như đã định trước rồi vậy, đứng bên Hắc Ám Thần Điện dù sao vẫn nắm chắc phần thắng hơn. Nghĩ tới đây nét mặt Bạch Khởi vốn đang lo lắng trong chốc lát đã bình tĩnh trở lại, thay đổi nét mặt lẳng lặng nhìn Hải Đường đang đứng trước mặt, sau đó đánh giá Hải Đường một hồi lâu mới bình thản nói với Hải Đường đang đứng trước mặt. Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ bắt tay một lần. Nàng đi đi, đi tìm Ám La Lan, nói là ta có chuyện muốn nói cụ thể với hắn, tối mai kêu hắn tới đây, nếu Hắc Ám Thần Điện có thể đáp ứng một vài yêu cầu của ta, thì ta có thể hợp tác với bọn họ được, ta biết rồi. Hải Đường chớp chớp mắt cười, sau đó nhã nhặn nói, sau khi nói xong liền xoay người rời khỏi phòng khách không hề do dự. Điều này khiến ánh mắt Bạch Khởi nhìn về phía Hải Đường càng trở nên phức tạp, lấy tay xoa cằm, Bạch Khởi cảm thấy chuyện này giống như càng ngày càng thú vị, Hải Đường rốt cục là đang giúp ai cũng nên suy nghĩ một chút. Sau khi Hải Đường đi, gocchuyenaudio.com, Bạch Khởi cũng đứng dậy, hắn đã đồng ý đi ra ngoài một lát với Linh Nhi cùng ra phố mua một vài thứ, du ngoạn một chút. Dù sao để Linh Nhi cứ phải ở mãi trong phòng Bạch Khởi thấy có chút áy náy. Con người ai cũng thích tự do, cứ như con chim bị nhốt trong lồng ai mà vui cho được. Linh Nhi cũng không phải là ngoại lệ, nhưng đáng tiếc là Bích Lợi Tư đang ở lại Gia Lam Thành nói là phải đóng cửa tu hành. Về chuyện với nữ nhân, từ sáng đến tối phải lạnh như băng, ẩn giấu trong phòng không đi ra ngoài, vì hai vị ảnh tộc vẫn âm thầm ở xung quanh Bạch Khởi. Nhưng mấy ngày này hai vị đấu vương đó đã quay về ảnh tộc cũng vì muốn giúp ảnh thiên thi hành nhiệm vụ. Cách chương.